Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chú buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Không làm mà được. Theo tin của hãng thông tấn UPI, thì một ngày kia, Steve Cooper, thống đốc tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ, đã ra thông cáo cho biết rằng tất cả mọi người cư ngụ thường trực trên lãnh thổ bang Alaska, bất luận giàu hay nghèo, già hay trẻ, đều sẽ nhận được 826 đồng 93 đô la. Một gia đình trung bình 4 người sẽ nhận được 3.300 đô la. Còn gia đình nào đông con, như gia đình gồm 2 vợ chồng và 8 con, sẽ nhận được trên 8.000 đô la. Số tiền này sẽ được gửi đến cho người nhận bằng chi phiếu bắt đầu từ trung tuần tháng 10. Và việc phát tiền này sẽ hoàn tất trước lễ Giáng sinh năm 1988. Alaska có nhiều mỏ dầu hỏa quan trọng trên các vùng đất rộng lớn của bang này, nên khi cho phép các công ty dầu hỏa khai thác các mỏ dầu, tiểu bang được chia một phần số lợi tức. Theo luật của tiểu bang, số lợi tức này phải đem gửi vào quỹ tiết kiệm có tên là Ngân quỹ thường trực. Số vốn của ngân quỹ này chưa ai được phép sử dụng, nhưng 50% số lãi suất hàng năm được phân chia đồng đều cho mỗi người cư ngụ trên lãnh thổ bang Alaska. Muốn được nhận số tiền này, người dân Alaska phải điền một mẫu đơn và phải kèm theo đơn đầy đủ các giấy tờ chứng minh họ đã cư ngụ trong bang suốt mùa đông, và đồng thời phải ký giấy bảo đảm là họ có ý định cư ngụ thường trực trên lãnh thổ của bang này. Số tiền này bắt đầu được cấp phát từ năm 1982 và cứ mỗi năm được phát một lần. Liên tiếp như thế trong nhiều năm, người dân Alaska đúng là nhận được một số tiền không làm mà được. Nhờ tiểu bang có nhiều dầu hỏa là tài nguyên thiên nhiên. Đa số chúng ta là người nghe các chương trình này không phải là người dân Alaska, nên không nhận được món tiền không làm mà được đó, trên 800 đô la đó. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể hưởng được một ân huệ vô cùng quý giá của Thượng Đế, là thứ ân huệ mà Thánh Kinh cũng gọi là ân huệ không làm mà được. Thực ra Thánh Kinh có một từ ngữ riêng để gọi thứ ân huệ đặc biệt này, và từ ngữ đó là ân phúc hay ân sủng. Muốn hiểu tại sao ân phúc là một thứ ân huệ không làm mà được của Thượng Đế, xin mời quý vị nghe các câu thánh kinh sau đây. Tất cả chúng ta, tức là tất cả mọi người sinh ra trên trần gian này, đều đã một thời sống sa đọa, chiều theo các dục vọng của thể xác và ý tưởng gian ác mình. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta đáng bị Thượng Đế trừng phạt như bao nhiêu người khác. Nhưng Thượng Đế vô cùng nhân từ, vì tình yêu thương của Ngài quá bao la, nên mặc dù tâm linh chúng ta đã chết vì tội lỗi, Thượng Đế cho chúng ta được sống lại với Chúa cứu thế. Vậy anh em được cứu là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa cứu thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không do anh em. Không phải là kết quả của công đức anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang. Lời thánh kinh quý vị vừa nghe gọi là ân phúc, là tặng phẩm của Thượng Đế, tức là món quà Thượng Đế cho không, món quà không làm mà được. Vì Thượng Đế không đòi hỏi người nhận phải cố công gắng sức để làm công đức này hay công quả nọ. Món tiền trên 800 đô la mà mỗi người cư ngụ trong tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ nhận được vào một số năm trong thập niên 1980, tuy cũng là một thứ ân huệ không làm mà được, nhưng không được bao nhiêu. Các gia đình nghèo dù có đông con cũng chỉ được 7-8 ngàn. Và theo một câu tục ngữ của người Việt, của vào nhà khó như gió vào nhà trống, số tiền nhận được chẳng mấy chốc đã tan biến. Còn đối với người khá giả thì món tiền này chẳng thấm vào đâu. Nhưng ân phúc chính là tình thương bao la không bờ bến của Thượng Đế, chính là sự hy sinh của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá để chịu chết thay cho chúng ta, là lòng khoan dung, tha thứ để chịu đựng chúng ta, dù bao nhiêu lần chúng ta đã cứng lòng, cố tình chối từ tình yêu của Thượng Đế. Vì ân phúc của Thượng Đế là một tặng phẩm, một món quà cho không, chúng ta chỉ cần mở lòng ra tiếp nhận ân phúc ấy bằng đức tin, theo lời Thánh Kinh dạy. Vậy, anh em được cứu là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế, đức tin tiếp nhận ân phúc của Thượng Đế cũng giống như hai cánh tay của người chìm tàu đang dập dồi giữa biển khơi, khi thấy được cái phao từ trên tàu lớn thả xuống bên mình, liền nắm chặt lấy, nhờ đó mà được cứu sống. Mời quý thính giả, nếu chưa biết đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, nếu chưa biết đến ơn sủng của Ngài, thì nên công nhận, nên đến với Chúa để nhận lấy ân sủng mà Chúa sẵn ban cho những người nào có lòng tin đến với Ngài. Khám phá Michelangelo. Michelangelo, hay đọc theo tiếng Pháp là Michel-Ange, được cả thế giới biết tiếng là một nhà danh họa, điêu khắc, kiến trúc và thi sĩ. Nhưng từ bao nhiêu năm nay, các nhà phê bình hội họa thường nói rằng khi vẽ, Michelangelo đã diễn tả những hình ảnh ông hình dung ra trong trí để tạc thành tượng, tức là Michelangelo trước hết là một nhà điêu khắc, nên ngay khi vẽ, ông cũng có những ý nghĩ của nhà điêu khắc, rồi diễn tả các ý nghĩ đó vào hình vẽ. Người ta phê bình như vậy là vì các bức họa trên tường và trên cửa bán nguyệt của Michelangelo tại nhà nguyện Sistine bên La Mã đều có những màu sắc trầm lặng. Các du khách đứng dưới ngó lên trần hay lên tường được thấy những hình ảnh khá lu mờ vì bụi bặm và khói bám vào trong suốt mấy thế kỷ qua. Nhưng cách đây ít lâu, Viện Bảo tàng Vatican đã thực hiện dự án lau rửa các bức họa này. Và theo ông Persagati, Tổng Thư ký các viện bảo tàng của Tòa Thánh Vatican, thì khi dự án lau rửa này thực hiện xong vào năm 1992, thì người ta phải viết lại các lời phê bình nghệ thuật hội họa của Michelangelo. Giáo sư Val Garis Brand của Viện Đại học New York và là một học giả chuyên nghiên cứu thời kỳ phục hưng cũng tuyên bố rằng công tác lau rửa các bức họa của Michelangelo đã hoàn toàn đảo lộn khái niệm của chúng ta về sự đóng góp của Michelangelo vào nghệ thuật của nhân loại. Mặc dù ông ta gọi mình là một nhà điêu khắc, chúng ta bây giờ được thấy các màu sắc ông dùng và chúng ta phải gọi ông là nhà danh họa số 1 của thế giới, một nhà cách mạng màu sắc độc nhất của lịch sử nghệ thuật. Hơn 400 năm nay, hàng triệu người đã viếng thăm nhà nguyện Sistine, đang ngắm nghía các bức họa Michelangelo vẽ trên trần, trên tường và trên các cửa bán nguyệt. Họ được thấy rất nhiều bức họa như bức họa Cuộc Sáng Tạo, Trời Đất hay Ngày Phán Xét Sau Cùng, vân vân. Nhưng bức họa nào cũng có những màu sắc trầm lặng, thiếu sặc sỡ và nhiều chi tiết dường như đã lu mờ. Nhưng các du khách này có biết đâu đây không phải là màu sắc thực của Michelangelo đã vẽ, vì các bức họa này đã bị phủ bụi bặm, bị khói, có chất mỡ bám vào. Khói này từ các ngọn đuốc người hướng dẫn mang theo để du khách có ánh sáng xem tranh vẽ. Một công trình tuyệt tác của Thượng Đế cũng bị nhiều người hiểu lầm từ bao nhiêu thế kỷ nay. Công trình tuyệt tác đó là chân lý cứu rỗi. Lý do người ta hiểu lầm chân lý cứu độ của Thượng Đế cũng là lý do chưa được rửa sạch. Nhưng cái chưa được rửa sạch ở đây không phải là chân lý cứu độ, mà là giác quan tâm linh của con người. Chân lý của Thượng Đế không bao giờ bị lu mờ vì bụi bặm hay khói bám như các bức họa của Michelangelo, vì chân lý của Thượng Đế lúc nào cũng sáng chói như mặt trời chưa hè. Nhưng trong khi chân lý của Thượng Đế không lu mờ, thì chính con mắt tâm linh của con người bị lu mờ, nên như lời Thánh Kinh chép, họ xem mà không thấy. Cũng theo lời Thánh Kinh, thì thấy được chân lý cứu độ của Thượng Đế là một điều rất khó, mà cũng là một điều rất dễ. Khi một người dùng lý trí lấy cái khôn ngoan học biết của mình để tìm hiểu chân lý, người đó sẽ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Vì chân lý thuộc về thiên giới, tức là nước trời, còn lý trí khôn ngoan học thức của người ta thuộc về hạ giới, trần gian, nên làm sao thấy và hiểu chân lý cho được. Nhưng một khi chúng ta lấy lòng thành để cho thần chân lý là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh soi sáng, chúng ta sẽ xem và thấy, nghe và hiểu chân lý cứu độ của Chúa. Như lời Chúa Cứu Thế đảm bảo rằng, thần chân lý sẽ dạy các con biết chân lý toàn diện. Sau khi người ta dùng nước cất và các loại thuốc tẩy đặc biệt để rửa sạch bụi bặm và khói khỏi các bức danh họa của Michelangelo, người ta đã thấy được màu sắc thực của các bức họa này. Sau khi thần chân lý dùng huyết thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu bôi rửa sạch con mắt tâm linh của chúng ta mới thấy được chân lý cứu độ toàn diện của Đức Chúa Trời và biết rằng Chúa Cứu Thế là con đường, chân lý và là nguồn sống. Một cách đo tình yêu của ta đối với Chúa là thái độ ta đối với lời Chúa. Một cách đo tình yêu của ta đối với Chúa là thái độ ta đối với lời Chúa. Nếu ta không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ của ta thật là kém cỏi. Nếu ta không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ của ta thật là kém cỏi. Một người đã hoàn toàn đầu hàng Chúa thì không bao giờ có ý nghĩ đầu hàng kẻ thù nữa. Một người đã hoàn toàn đầu hàng Chúa thì không bao giờ có ý nghĩ đầu hàng kẻ thù nữa. Một ngôi nhà xây dựng bằng bàn tay, nhưng một gia đình xây dựng bằng tâm hồn. Một ngôi nhà xây dựng bằng bàn tay, nhưng một gia đình xây dựng bằng tâm hồn. Mỗi một phút ta giận hoảng là ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Mỗi một phút ta giận hoảng là ta mất đi 60 giây hạnh phúc. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta vẫn có thể cảnh giác đối với tương lai. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Một cách đo tình yêu của ta đối với Chúa là thái độ ta đối với lời Chúa. Nếu ta không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ của ta thật là kém cỏi. Một người đã hoàn toàn đầu hàng Chúa thì không bao giờ có ý đầu hàng kẻ thù nữa. Một ngôi nhà xây dựng bằng bàn tay, nhưng một gia đình xây dựng bằng tâm hồn. Mỗi một phút ta giận hoảng là ta mất 60 giây hạnh phúc. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta vẫn có thể cảnh giác đối với tương lai.